This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Thank you.
Tháng 5, Nếp và Măng vẫn tiếp tục đọc cuốn Dấu Binh Lửa của Phan Nhật Nam. Và tháng 5 có thể nói là mình có thể nhắc tới những người đàn bà trong cuốn sách đó của Phan Nhật Nam, ha Nếp ha?
À, phải rồi. Nói tới những người đàn bà, nhất là vợ của lính.
À ha. Cái lần đầu tiên mà Phan Nhật Nam nhắc tới trong cuốn sách đó đó là những người vợ lính, mà nhắc một cách rất là gián tiếp thôi, là qua những lời đùa giỡn của mấy ông lính mà lúc đó là năm 64 đó. Thì giống như cái bài nhạc mà mình mới nghe của Trịnh Công Sơn nè, lúc đó là còn hình ảnh rất là đẹp, còn thơ mộng, còn mộng mơ, tình yêu đủ thứ ha, nhẹ nhàng thôi.
Còn êm đềm.
Dạ, yeah, năm 64 đó, thì cái bài nhạc đó là năm 64, còn ông Phan Nhật Nam là kể chuyện khoảng, đúng rồi, ông đi vô, ông nhận đơn vị mới là tháng 11 năm 63, thì cũng là khoảng năm 64 đó đó, là ông ta kể cái chuyện là chiến tranh chưa có gì ghê gớm lắm, thì lâu lâu đụng một trận thì mà lính mà bị thương còn mừng húm được về thăm nhà, được về ở nhà, rồi còn chọc nhau. Còn nhà chọc nhau là gặp được vợ này nọ ha. Yeah. Rồi thật ra trong cái cuốn này, hình ảnh những người đàn bà ông ta nhắc đến rất là khác nhau. Mang để ý thấy những người đàn bà mà thật sự được thương kính đó, là ông nhắc đến một cách rất là kín đáo. Mang thấy ví dụ như trang này nè, ông kể chuyện trang 72 nè, kể chuyện người ông vừa mới mất người bạn tên là Vũ. Ông Vũ đó, và ông nói như thế này, nghe tin Vũ chết, những gần gũi của năm đầu tiên trở lại minh mang. Đêm giao thừa đầu tiên xa nhà, Vũ nướng hai cái lạp xưởng, cắt bánh chưng, trịnh trọng mời tôi. Mùi lạp xưởng thơm ngát bay đầy phòng, tôi phải lấy chăn trùm lấy Vũ cùng chiếc hệ xô, vì sợ khóa đàn anh bắt gặp. Đêm đó, lần đầu tiên trong hai tháng gần nhau, Vũ mới nói cho tôi biết một vài chi tiết của đời anh. Người con gái thường đến thăm anh không phải là em gái, nhưng là fiancé. Vũ thật kín đáo. Tin Vũ chết đưa lại như một cơn gió độc. Tôi bỏ dở bữa cơm ra đứng cạnh quốc lộ nghĩ thầm, bao giờ đến lượt mình. Đó, cái người con gái mà chưa dám lấy, chắc là chưa dám lấy tại vì sợ chê, sợ sẽ chết đúng không?
À, phải rồi, thì biết 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 là chết nay chết mai, nhưng mà cô gái đó cũng thật là gan dạ
Dám đi đi thăm như vậy đó. Mà vậy
đó.
thì ông này để bảo vệ
Đúng
cho cô này, ông này phải bảo vệ cho cô này bằng cách nói là em gái thôi, chứ không có dám nói
vậy.
là vợ sắp cưới hay chưa cưới ha.
Tại vì người ta sẽ nghĩ xấu cho cô này, thành ra anh Vũ đó mới là bảo vệ cổ đó.
Mà nhất là gia đình nữa, chắc gia đình không có cho để cho con gái mà đi một mình đi thăm như vậy đâu.
Bởi vì cổ mới là gan dạ
Quá gan đó,
đó.
quá gan.
Hoan hô những người fiancé và vợ của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng mà cũng có những người mà chỉ có thầm thương trộm nhớ thôi, chưa có dám là chính thức là thương nữa, tại chắc cũng tại một phần sợ chết à, nên không dám nói hay sao không biết. Nhưng mà ví dụ như tác giả nói nè: xe chạy qua tỉnh B, nhìn con đường hẻm dẫn vào nhà em, lòng thoáng thấy cay đắng như vết thương chưa khép ngâm xuống đại dương. Tức là thương đó mà đâu dám nói hả.
Dữ tới là sâu đến 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 là như là đại dương, dễ sợ chưa?
Rồi lâu lâu đó, trong lúc mà sinh tử đó, là cái người mà mình nhớ tới là cái người đó, mà học đâu dám nói đâu. Nói nè,
Với lại sợ sợ cho người ta đau khổ.
đó, chắc vậy đó, chắc vậy, mình không biết ha. Mà nói đây nè, ví dụ tôi đã ngày cận kề cái chết khi bị Việt Cộng ra đón đường xét giấy. Tôi đã bình tĩnh dửng dưng lừa bịp những tên Việt Cộng trong khi trong người đầy giấy tờ và tang vật của nhà binh. Rồi ông viết nghiêng nha, nghĩ thầm trong lòng: sẽ không còn một lần liều lĩnh nào như vậy trong đời nữa, em biết chăng? Những cái lúc mà nguy hiểm nhất là nghĩ tới cái người đó, mà đâu có dám nói rõ ra.
Đúng rồi, nghĩ tới người đó, nhưng mà vì vì quá yêu thành ra sợ là nếu mà kết hôn á, thì là người đó phải phải chịu cái mang cái đời lính vô cái người đàn bà
Thì
đó,
đó thì
cái người mà mình yêu.
không biết là có vì quá yêu hay không, nhưng mà thấy là những lúc mà nguy hiểm nhất cũng nghĩ tới, lúc đi ngang nhà một chút cũng nghĩ tới, không dám vô, biết là đi ngang cái nhà đó rồi còn nói. Rồi có một lúc nói rõ ra: ôi, tôi đã xa em từ tháng 7 năm 64 đến giờ, xa em quá lâu rồi đấy hở, sao lòng tôi vẫn thao thức nhớ thương đến độ điên cuồng, cả ngàn đời em cũng không biết được tình yêu đó. Mà nếp biết không, những cái lúc mà nguy hiểm đó, đố nếp biết là còn nghĩ tới ai nữa nè. Cái trang trang này nha, nói nè: những giây phút đầu tiên tự nhiên lắng dừng lại, tôi bình tĩnh một cách lạ lùng lúc mà nguy hiểm mới thấy cái chết á. Tuổi nhỏ, tuổi lớn, những ngày vui, bạn bè, anh em và mẹ tôi, những giây phút sung sướng, những nghèo nàn cơ cực phải gặp, tình yêu đầu tiên, sự thương mến của những thằng bạn quý. Đó, những cái lúc mà thấy cái chết á, cái là nghĩ tới như vậy đó.
À, vậy là ổng cũng nghĩ tới mẹ ổng luôn đó, thế nào cũng nghĩ tới mẹ.
Hình như
Thành
có.
ra mình có để ý một cái đoạn ông viết về bà mẹ gánh gần, à để mình đọc ở trang 222. Mình đọc nha: mẹ tôi là người Huế, nơi này bà đã gánh tôi một đầu đòn gánh, đầu kia áo quần son chảo, trên cánh đồng này 20 năm trước, chân trần tay lấm, cong chiếc lưng học trò mảnh mai để gánh tôi băng qua những đồi cát mênh mông, bắt đầu từ mẫu mẫu tài ra đến Đồng Xuyên, Mỹ Xá. Nơi này cha mẹ tôi đã thương yêu nhau trong cảnh chết, tiếng nổ trên đầu, viên đạn rập không khí bay vào tinh người dưới đất. Nơi này cha mẹ tôi đã lấy sức mạnh của xác thân và tinh thần mang tôi qua gió bão. Trời ơi, nghe cái đoạn này xong mà nghĩ tới người yêu, nhưng mà nghĩ tới mẹ một cách như biển Thái Bình đó,
Đó là một người
mà cái
mẹ.
bài trong của lòng mẹ đó nó mênh mông cánh gồng cho con, bảo vệ con mà trong lửa đạn đó nha.
Mà bà mẹ đó là một cái sự hiện hữu rất là thật, không có mông lung tơ tưởng một cách thơ mộng đâu. Và ông ta nói rõ nha, mẹ tôi thường thường nay nói vắn tắt như vậy để trả lời cho tôi sau này, mỗi khi tôi hỏi về những biến cố của năm 45 46 vỡ mặt trận. Tôi nhớ mãi, nhớ hoài mẹ tôi ở trong câu nói đó. Bà hay nói những chữ Huế mà những ngày ở Đà Nẵng chúng tôi hàng xóm phải ngẩn ngơ không biết. Người Huế hay có những cái chữ nói rất là khác, là tại vì sợ phạm húy này kia đó, ông vua mà nói tiếng gì rồi mình phải tránh, mình nói chữ khác, thành ra tiếng Huế có những cái chữ mà người ở ngoài Huế không có hiểu. Đó là ông nhớ rất là rõ, ông nhớ rất là rõ. Và đó là người mẹ mà không có mặt nha, còn mấy có những người mà đi đến trận mà còn mẹ nè. Ông trung úy cho phép nha, nói là có một người dưới quyền đi đi qua con đó nè. Trăng soi xuống dòng sông lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, không có một chút mơ mộng nào trong lòng, linh hồn chỉ đẫm ướt u uất hư hại như ánh trăng lặng lẽ soi xuống ngôi nhà thờ đổ nát bên bờ sông. Bây giờ đang tiết thu sau trời đầy giá rét, tôi chìm sâu xuống trong vùng tê cống. Súng nổ từ phía đại độ 93, nghe qua máy truyền tin được rõ toán phục kích bắn chết hai Việt Cộng, tịch thu hai súng, một tên bị thương chạy vào xóm nhà dân. Bắn trái sáng, lục soát xóm nhà, thằng bị thương chắc hẳn trốn đâu trong đó. Lệnh từ tiểu đoàn, cả một xóm làng bị dựng dậy trong đêm khuya, ánh lửa nhấp nháy từ những chiếc đèn con, ánh sáng từ quả sáng soi xuống nhợt nhạt. Trung úy cho em qua bên đại đội 93, hạ sĩ em thư ký hành quân của đại đội tôi nói nhỏ. Qua bên ấy làm gì? Xóm nhà đó là nhà em mà, em ở trong đó. Thật không? Em gật đầu, dưới bóng trăng mắt nó long lanh như khóc. Khi đại đội 93 lục soát xong, em trở lại với một bà già đánh gánh đôi quan gánh. Mà em đây, em giới thiệu bà già với tôi. Người đàn bà ngồi bệt xuống đất, kéo vạt áo lên lau nước mắt. Anh em ngồi xuống bên cạnh mẹ nó, nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo. Hai mẹ con người lính ngồi im lặng dưới ánh trăng bàn bạc. Thỉnh thoảng có một tiếng nấc nhẹ. Mà, theo con vào Sài Gòn nha. Không, tao ở đây còn coi đất coi cát, buôn bán kiếm ăn qua ngày được rồi. Yên lặng trở lại trong đêm, dưới sông, tiếng sóng nhỏ của con nước đang chảy về biển thì thầm. Hai mẹ con em vẫn ngồi im lặng trong sương đêm. Một người mẹ mà ở ngay vùng miền giao tranh như vậy, rồi con thì đi lính đi về, kéo mẹ ra khỏi cái chiến trận. Kinh khủng quá.
Đúng là kinh khủng. Rồi làm sao mà khi mà mình, nếu mà chỉ có một mẹ một con đó, là mà dù cho có,
Mà phải
hình như
đi.
là bà có một mình bà
Mà
ha, bà
người
mẹ
lính
này
phải đi. Người lính phải đi và bỏ lại mẹ như vậy, bà mẹ
đấy,
đâu có đi
đúng
theo
vậy,
được.
đúng vậy. Thì người lính phải đi, bỏ vợ đằng sau, bỏ con đằng sau
Bỏ mẹ đằng sau luôn.
đó. Thành ra mình không, chắc là không có thì nhiều thì giờ để mơ mộng nữa ha. dần
Không,
dần
hết rồi.
dần dần khi mà chiến tranh tới thì là hết, tôi còn mơ mộng
Hết
toàn là thực
rồi.
tế không à.
Hết rồi. Mà kinh khủng quá. Bắt đầu là từ khi mà chiến tranh leo thang năm 65 trở đi đó, là thấy trong ông cả ông kể là toàn người chết, con gái nhỏ chết, bà già chết, bị thương khủng khiếp quá.
Vậy mà có khi có những người còn giữ được cái lòng lòng từ ái đó.
Ừ.
Trong chiến tranh mình đã có những chứng tỏ, nếp chứng tỏ được chứng tỏ nói đúng không vậy? Nghĩa là mình nhìn nhận là có những người có những người có lòng rất là từ tâm đó.
Dạ. Dạ. Vẫn có.
Vẫn có nghĩa là mình kính nể những người đó thật sự, tại vì trong trong chiến tranh thế nào nhiều khi mình cũng thấy những chuyện nó quá khủng khiếp, hoặc là sống những chuyện quá khủng khiếp như những người lính, mình có thể thành như là hơn con vật nữa.
Đó, nhưng mà coi nè, ông tả nè, khi mà chiến tranh nó lan tràn ra đó, một tuần hai tuần qua càng đi vào sâu càng thấy đổ vỡ chiến tranh và tác dụng của nó. Cả một vùng đất đai Trù Phú từ đèo Nhông đến đèo Phú Cũ, rộng từ quốc lộ 1 ra đến biển, nhưng tổng số dân cư không quá 2.000 người. Không có đàn ông, thiếu người canh tác, lúa chín đỏ không người gặt. Bà cụ già đến bữa ăn ra gặt một ít đem về xay để đủ nấu trong vài ngày. Dân ở bên cạnh đầm Trà Ổ không dám đánh cá. Chiếc đầm rộng hơn 15 cây số vuông, lưới cá giăng đầy, không người kéo. Sáng ngày thứ 14, khi đóng quân ở bên bờ cát cao nhìn xuống đầm, nước đầm bủa sóng mênh mông, một chiếc xuồng nan trôi giật giờ. Ở trên có chiếc trực thăng lượn vòng, thỉnh thoảng bắn xuống một tràng đại liên. 2 giờ sau, chiếc xuồng vào đến bờ, hai người đàn ông đã lớn tuổi được khiêng lên, cả hai đều bị thương. Sao hai ông lại ra ngoài đầm để làm gì? Lưới của nẩu nhiều cá quá, không ra gỡ thì uổng. Gọi trực thăng xuống di tản, một người đàn bà từ đâu chạy lại ôm lấy người bị thương, khóc lóc. Đã nói với nẩu đừng đi để nông nổi thế này. Đứa bé khoảng 9 tuổi đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, hằng học. Không lấy gì làm lạ, địch đã ở vùng này quá lâu đủ để gây ảnh hưởng, ngôi trường học ở Phú Ninh bị phá nát. Việc cộng đào rộng cái hốc ở núi lồi ra để làm trường dạy lũ trẻ. Tính đố làm như vậy, ngày hôm qua quân giải phóng giết 20 Mỹ ngụy, tịch thu 18 súng, ngày hôm nay giết thêm 40, tịch thu 32 súng, hỏi quan quân giải phóng giết được bao nhiêu Mỹ ngụy và tịch thu bao nhiêu súng. Đó. Mình đang nói là có những người tốt.
Không biết nói. Biết nói rồi.
Và cô Năm nha, lại có những người đàn bà chịu trận như thế này. Bài hát Em có cây bút chì, về ngay vẽ ngay một tên giặc Mỹ, em tô con mắt xanh lè, cái mặt thật là gớm ghê. Nó hát như vậy đó. Đi đến đâu hỏi đàn ông ở đâu, nẩu không biết. Ai giết cô Năm thợ may ở chợ Bình Dương, nẩu không biết. Cô Năm thợ may chỉ có cái tội sửa quần áo cho lính, đêm sau tòa tiểu đoàn đi, việc cộng về lôi ra chém với bản án liên lạc với ngụy. Bà già 62 tuổi bị tình nghi là điểm chỉ cho việc cộng bình tĩnh đối đáp, trong khi chúng tôi có đủ chi tiết trên giấy tờ tịch thu được. Bà là mẹ chiến sĩ phải không? Im lặng. Chúng tôi có giấy tờ chứng nhận bà đã đi thu thuế trong vùng Chánh Khoang để nộp cho tên huyện ủy Nguyễn Văn Bình. Vẫn im lặng. Bà già nhổ quýt trầu xuống đất cười khủng khỉnh. Nẩu không biết.
Ghê quá.
À.
Ghê thật hả?
Dạ.
Làm sao mà họ có cái chất gì mà để hấp dẫn, để cho người già, người trẻ theo họ?
Không, hận thù.
Hận thù, mà hận thù gì? Có cái gì đâu, họ ở trong Nam mà tại sao mình kể rất là nhanh nha, một cái chuyện nghĩa là riêng tư đó nha.
À.
Là một người mình ở trong Nam, người ta thường kêu như vậy đó, nếu mà cái người nào mà bạn rất là thân với cha mẹ thì mình kêu người đó là má. Này là má Nguyệt. Má Nguyệt đó là fiancé của một cái người, người đó là cũng như là professor đó, là kiểu gì,
thầy giáo,
nhưng mà thầy giáo đại học.
Vậy đại học cha quan
mới
trọng
có 30 tuổi thôi, mới có 30 tuổi thôi
à.
Mà gần làm đám cưới rồi đó nha.
À.
mà sao mà khi mà mình biết được là cái năm đó là năm 63 đó, mình còn nhỏ nhưng mà mình rất là hiểu, đứng ở trên cái hành lang thấy ổng đi, ổng bận cái áo khoác, cái áo mưa kiểu Pháp đó, cái pâte de Sucre đó, màu beige, màu màu trắng kiểu gì, beige
Trắng trắng
là
ngà đó, da da màu trắng ngà đó.
trắng ngà, đúng rồi. Ổng đi biểu tình hai người, ổng chỉ nhích lên một chút thôi để nhìn 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 son si của bà của ổng, rồi nhìn tụi mình nữa. Ổng rất là thương mình, ổng rất là hiền, ổng rất là khôn, mà khôn cái kiểu không có hách dịch đó. Trời ơi, một cái người cũng như là cục đường đó, ngon dễ thương lắm. Mà sau này ổng bận áo cà sa, ổng đi vô trong mấy cái chùa đó, ổng ổng nói là ổng ổng đi tu, nhưng mà cái này là tu hú theo 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 VC, theo Việt Cộng. Theo Việt Cộng mà cái người người ta rất là thông minh, rất là tại sao có thể bỏ bỏ người vợ tương lai của mình, mà mình ổng ổng thích, ổng như là ổng thương cái Má Nguyệt, rất là như là cái đỉnh rất là cao đó của tình yêu của ổng đó đối với Má Nguyệt, rồi Má Nguyệt đối với ổng luôn, mà gần ngày cưới rồi mà tại sao mà có thể bỏ được. Cái chuyện gì nó làm cho hấp dẫn đến đổi đó, rồi bật biệt biệt tích luôn nha. Từ năm 64 là hết có toàn tin gì nữa, có nghĩa gì, tại sao mà nó lôi cuốn, cái gì mà nó lôi cuốn đến đổi đó.
Rồi không khi nào
con
trở
người
lại hết hả?
con người quê cũng vậy, con người dốt cũng vậy nữa,
Rồi.
nó lôi cuốn tất cả.
Mà không khi nào trở lại hả ông đó?
Đâu, không
Rồi đi
biệt
luôn
tích
đó.
luôn.
Đi luôn, biệt tích
À,
luôn
không
đó.
có cho bả hay là ở đâu, chỉ biết là ông vào một cái chùa đó đó. Nhưng mà mình biết là ổng cho tin tức á, là cỡ một năm rồi cái ổng bỏ luôn. Vậy là một là ổng chết, hai là ổng vô trong cái mật khu chứ không có cái gì khác hết trơn á. Mà tại sao mà khôn ngoan đến đổi đó, hiền hiền hậu đến đổi đó, mà tại sao cũng bị lôi cuốn như cái bà nhà quê này nè.
Thì mình không biết, bởi vậy tuyên truyền đó mình không biết. À, chắc là tụi mình ngưng buổi nói chuyện bữa nay về một vài người đàn bà mẫu trong câu chuyện của ông Phan Việt Nam. Kỳ sau tụi mình sẽ nói tiếp nha, tại vì còn nhiều khuôn mặt đàn bà lắm ở trong cuốn sách
Đúng
đó.
vậy, đúng
Thì kỳ sau
vậy.
mình sẽ nhắc nha. Thì bây giờ hôm nay cái thời điểm mình nói là cái chiến tranh nó đã lên cao rồi đó, và lòng người có nhiều cái thay đổi, phải không? Dạ rồi.
Máu mình nó cũng lên cao rồi đó.
Rồi, chắc là để kết thúc thì mình sẽ nghe một bài nhạc, là bài xưa mà có nhắc lại tâm tư, có thể nói đó là tâm tư của những người vợ lính mà phải xa, không thể sống gần nhau được. Những người đàn bà mà ông Phan Nhật Nam đã rất là kính trọng và chỉ dám nhắc tới một cách rất là gián tiếp, không có tả rõ ràng khuôn mặt của người nào ở trong cuốn Dấu Binh Lửa của ông. Thì chúng ta hãy nghe cái bài nhạc này và hẹn tới kỳ sau nha.
Hẹn kỳ sau. Cảm
Rồi.
ơn Mang nha, cảm ơn thính giả. Nghe nghe nếp chập chừng ha, chập chừng
Không sao
chập
Nếp. Cảm
chừng.
ơn Nếp với những kinh nghiệm rất là cá nhân của Nếp. Mình sẽ hẹn gặp nhau lại kỳ sau. Cảm ơn Nếp. Xin
Hẹn
cảm
gặp
ơn
nhau
quý thính
mà.
giả.
Còn gần anh một giây phút thôi, một giây nữa tôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với để lại thương nhớ cho kịp đơn côi núi đồi. Anh